Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lần thứ 299 với chủ đề lợi ích luật nhân quả. Quý nam nữ Phật tử hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư tuyên dương Pháp Thoại để cho hàng nam nữ chúng con hiểu rõ hơn về lợi ích luật nhân quả. Chúng con thành tâm vái thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư tuyên dương Pháp Thoại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Như tất cả chúng ta đều biết á, bộ sách Phật học phổ thông do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Ngài là một vị cao tăng, danh tăng của thế kỷ 20, và Ngài đã biên soạn cái bộ sách này thì liên quan đến cái tính nhân quả. Ngài nhấn mạnh nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, nhân là cái hạt, quả là cái trái do hạt ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự thành hình của năng lực phát động ấy. Nhân quả là một định luật tất nhiên, có tương quan mật thiết với nhau và chi phối tất cả mọi sự, mọi vật. Nhân quả là một định luật nằm trong lý nhân duyên. Một nhân không thể sinh ra quả, tức là có nhiều nhân duyên hợp lại, và nhân thế nào thì quả thế ấy. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, và sự phát triển mau hay chậm từ nhân đến quả. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu một đôi điều lợi ích do sự hiểu biết luật nhân quả đem lại cho chúng ta như sau. Luật nhân quả tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Tại vì khi mình là đệ tử Phật, mình học giáo lý nhà Phật và mình biết chắc tất cả các sự kiện, các sự duyên đến với chúng ta, dù tốt hay xấu, đều là do cái nhân cái quả mà do chính mình gieo tạo trong đời này hoặc là trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nó động lại đến cái quả của ngày hôm nay, chứ không có cái gì mà bỗng dưng. Cho nên khi mình hiểu như vậy đó thì mình không có bị rơi vô mê tín dị đoan. Tại vì mình không hiểu cái nhân cái quả thì mình tưởng mình thích cái gì cái mình cầu giái cái đó cái mình được. Thì cái đó là cái rơi vô mê tín dị đoan khi mình không hiểu nhân quả. Đó, thí dụ như bây giờ đơn giản thôi. Một buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, trong một cái buổi ăn nào đó mình cần một chút ớt. Thì các vị thấy không? Một là mình trồng ớt chung quanh nhà, mình ra mình hái vô mình ăn. Hai là lúc đi chợ mình nhớ có mua ớt thì về mới muốn ăn mới có ớt để ăn. Chứ không phải tới giờ ăn cái rồi ngồi cái giái cái ớt rơi xuống chén cho mình ăn. Không có. Đó thì khi mình học giáo lý Đức Phật cho rõ đó, thì chúng ta biết cái gì trong đời này cũng đều có nhân có duyên, có nhân có quả của nó chứ không có bỗng dưng. mình không có bị rơi vô mê tín dị đoan và không có tin tưởng hoàn xuyên đó vào thần quyền hay là một cái mê, cái ảo tưởng nào đó. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt ở bộ kinh Trung Bộ 3, bài kinh số 135, Đức Phật đã dạy về nguyên nhân tác nghiệp ở trong quá khứ, tức là nhân á, để dẫn đến việc thọ hưởng quả báo trong đời sống hiện tại, tức là quả. Tức là cái gì mà mình có được trong đời này đó, nó là cái quả của chính mình trong những đời quá khứ. Đó, thì kể cả toàn thân của mình đây cũng vậy, đầu mình, tay chân, mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, đó, lẫn cái tâm, cái trí mình, mê tối hay sáng suốt, nó đều có nhân, có duyên, có nghiệp, có quả hết. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, tức là mình quen gọi là tịnh xá kỳ viên đó. Tại tịnh xá của ông Anathabindika, tức là ông trưởng lão giả cấp cô độc đó, rồi thanh niên Sufa Todaya Buddha đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, thanh niên Subha Todaya Buddha mới bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ, tức là có người chết yểu, có người sống lâu. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng tôi thấy có người xấu sắc, tức là cái tướng xấu á, có người đẹp sắc, tức là tướng đẹp. Rồi Đức Phật mới kêu dạy: Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Có người đoản thọ, có người trường thọ, tức là chúng ta đã thấy trong cuộc sống á, có người mới có lọt lòng mẹ cái chết à, có người 5-7 tuổi mất, có người 1-10 tuổi mất, nhưng mà có người sống cả trăm năm. Đó, đoản thọ tức là chết yểu hay chết mau, rồi trường thọ tức là sống lâu. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, làm chuyện sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Phật tử mỗi lần nghe một bài kinh để ý cái mình thẩm thấu cái ý pháp của chư Phật. Đó. Cho nên ai thích cái gì thì chiêu cảm cái đó, hành động thế đó, nói thế đó, suy nghĩ thế đó. Còn mình biết tu á, là mình phải biết cẩn thận từng hành động của mình, từng lời nói của mình, từng cái tâm niệm của mình. Đó, Đức Phật Ngài trả lời cho ông thanh niên Bà La Môn á, biết rõ cái nhân cái quả của cái nghiệp sát sanh, của những hành động ác của chính mình gây tạo. Và khi mà mình không bị thọ cái quả khổ địa ngục á, thì mình sanh lên trong cảnh giới người, ở trong bất cứ quốc độ nào, ở gia đình nào, thì cái nghiệp đó nó phải đến với mình. Đó, cái nghiệp mà giết hại chúng sinh. Cho nên người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tai lấm máu. Cho nên mình ưa giết hại, rồi mình ưa xử sự một cách ác độc, tàn nhẫn với người khác hay với các loại chúng sinh. Các Phật tử thấy không? Khi mà người dữ họ ưng làm, họ cứ làm chứ sao? Họ ưng sát hại, và họ ưng cư xử một bằng một cái thái độ mà xấu ác hay tàn nhẫn á, thì quyền của họ, quyền của mỗi người đó. Nhưng mà cái quả báo nó đương nhiên nó phải đến như vậy. Cho nên mình biết tu, mình không nên xử sự như vậy, tức là không nên giết hại sinh vật, không nên giết hại bất cứ sự sống của bất cứ ai đó. Và mình không nên cư xử quá ư mà độc hại hay tàn ác với bất cứ ai. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, vì cái con đường ấy á, đưa đến đoạn mạng, tức là bị chết yểu. Mình ngăn sự sống của chúng sanh thì cái quả báo làm mình bị sự sống nó ngăn, tức là nó không thể kéo dài được. Này thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ sát sanh. Đó, khi mình thọ tam quy ngũ giới, cái là mình từ bỏ cái nghiệp sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Đó, bất cứ loại chúng sinh nào có sự sống và loài hữu tình do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, tức là cảnh giới thiện mà còn được an vui trong cái cảnh giới thiện. Thiện thú tức là có cái thú hướng, có cái sự hưởng thọ, cái sự an vui trong cái quả thiện. Thiên giới ở đời, nếu sau khi thân hoại mạng chung, khi mình sống á, mình được an vui rồi, mình được hưởng thọ cái sự an vui rồi, nhưng mà khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú. Thiên giới ở đời, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Đó, bất cứ chỗ nào dù nghèo hay giàu, hãy mình sinh ra thì mình được cái sự sống trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ. Này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, đến trường thọ. Này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý. Lỡ mà mình gây cái sự tổn hại đau đớn cho bất cứ chúng sinh nào, các vị nghĩ coi, mình mà lỡ bị nước mình nấu á, mà mình sơ ý cái mình có thể bị phỏng tay, phỏng chân, hoặc phỏng mình, phỏng mẩy mình. Cho nên chúng sinh mà mình lỡ mình làm văng cái nước nóng vô mình đó, mà mình không hổ thẹn, không tội nghiệp, thì làm sao gọi là có tâm từ. Đó, cho nên khi biết tu rồi, mình lỡ mình gây cho ai cái sự đau đớn về thân, mình cũng thấy thương xót và mình cũng thấy hổ thẹn, mình không khéo tu. Đó, các vị thấy rõ cái đó. Thứ hai là có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Có người mà sống mà mình sau năm nào, tháng nào, đi đâu, ở đâu mình cũng gặp cái người đó, thấy họ an vui quá. Còn có người mình gặp đầu tháng bệnh, giữa tháng bệnh, cuối tháng bệnh, đầu tuần bệnh, rồi giữa tuần bệnh, cuối tuần bệnh. Chứ còn nếu mà mình khéo tu một chút, ít bệnh chút, có khi dài ba tháng bệnh lần, hoặc năm bệnh chừng lần, nửa lần, tức ngày nửa ngày, thì nó đỡ buồn lắm, mà nó có cái sự an vui. Đó, thành ra hãy mình học giáo lý, mình biết rõ cái mình gặp chuyện như thế nào, hoặc mình thấy ai gặp chuyện thế nào, cái mình biết liền à, mà mình không có bị khen với chê. Đó, tại mình biết cái gì cũng có nhân, có duyên, có nghiệp, có quả của nó, chứ không phải tự nhiên, không có cái gì bỗng nhiên. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại các loài hữu tình. Não hại có nghĩa là gây khó khăn á, làm cho các loài hữu tình bức xúc. Não hại làm cho chúng sinh bị bức xúc. Đó, gọi là tánh hay não hại các loài hữu tình. Với tai hay là với cục đất, hay là với cây gậy, hay là với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, cõi dữ nhiều bệnh hoạn. Đó, cho nên Phật tử sống biết tu rồi, tâm tánh mình nên cởi mở, nhẹ nhàng, không làm khó làm dễ ai, dù chuyện nhỏ chuyện lớn. Đó, mình biết tu rồi, cái gì mình giúp cho mọi người nhẹ nhàng lưu thông mình làm, còn ngăn trở gây khó khăn bức xúc não hại mình không làm. Đó, các Phật tử ráng tập. Chứ cái tánh cũ của mình, cái nghiệp cũ mình nó cũng nhiều lắm. Cho nên đây gọi là có người đàn ông hay người đàn bà tánh hay não hại các loài hữu tình. Cho nên các vị thấy, xin lỗi các Phật tử, có người tánh mình mà kỳ cục với khó. Ở trong nhà mình cũng khó với ba với mẹ mình nữa, rồi mình cũng làm khó với chồng với vợ mình nữa. Chuyện gì chút chút cũng bắt bẻ, không đáng mà cũng bắt bẻ, biết bắt bẻ rồi bỏ. Đó, vợ chồng nhưng mà bắt bẻ rồi bỏ, nhưng mà cũng ưa bắt bẻ. Mấy cái đó Phật tử nào còn thôi làm ơn bỏ nghe. Nghe kinh hoài mỗi kỳ, bây giờ tới nãy lần mấy trăm rồi, 299 rồi hả. Đó, các vị thêm còn con lần nữa 300 rồi. Thành ra mong các Phật tử nhớ, mình còn gì mình thấy nó ưa lạc giặc không đáng á, thôi. Đó, cái đó gọi là tánh ưa não hại các loài hữu tình. Nhưng mà gặp mấy cái con thú dữ mình não hại đâu nổi, thấy nó mình muốn chạy rồi. Gặp cái người mà dữ hơn mình cái mình cũng quản hồn quản vía rồi. Có môn ở nhà ăn hiếp vợ chồng hiền. Thấy có vợ chồng hiền hay con hiền hay cha mẹ hiền, rồi con lớn lên cũng vậy, thấy cha mẹ hiền mà thương mình quá, cứ cũng làm khó làm dễ ba mẹ nữa. Có những trường hợp rơi vô vậy đó. Còn vợ chồng vậy thương nhau không hết, mà lâu lâu cái rồi thấy vợ chồng hiền quá, rồi lo đi chùa tu hay gì đó, cái rồi mình làm giữ được cứ làm giữ hoài à. Thành ra mấy cái đó gọi là ưa não hại các loài hữu tình. Phật tử ráng còn chút nào đó thôi bỏ luôn nghe, không não hại hết. Mình không não hại ngoài đường, không não hại chúng sinh nào hết, không não hại các loài hữu tình, mà trong nhà mình, cha mẹ mình, ông bà mình, chồng vợ mình, con cái mình, bà con quyến thuộc mình, rồi mình cũng đều thương hết, đều từ bi, đều hỷ xả, đều nhẹ nhàng. Đó, mong các Phật tử tu học mà nhiều năm á, ráng thấy cái đó và ráng nhớ cái đó. Chứ đi học kinh á, thì giỏi, nhưng mà có những chuyện lặt vặt không bỏ uổng nghe, ráng bỏ luôn. Với tay, với cục đất, hay là với cây gậy, hay là với cây đao, tức là gây khó dễ cho người khác á, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, quải dữ nhiều bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn. Tánh hay não hại, tức là gây bức xúc khó xử cho người khác. Đó, dù là với bất cứ một cái công cụ nào. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, trong kinh Phật mình thấy cũng lạ. Đó, mình người nữ đi chùa nhiều, ở đây mình cũng nghe được cái câu người đàn bà rồi mới tới người đàn ông. Tánh không hay não hại các loài hữu tình, mình biết tu, mình không gây khó khăn cho bất cứ ai. Với tay hay với cục đất, hay là với cây gậy, hay là với cây đao. Có lần nhà sư kể các vị nghe đó, có những năm nhà sư còn nhỏ tuổi, hồi khoảng 18, 19, 20. Cái năm đó nhà sư năm 68, nhà sư khoảng 19, 20 tuổi. Năm đó tới tháng 7 mới được thọ giới tỳ kheo. Thì lúc nhà sư tu ở ngoài Hà Tiên á, trên cái đồi, trưa rồi đó, rồi thấy mấy con kỳ nhông nó chạy á, nó chạy nó chơi với gốc cam á. Rồi cây cam ở trên núi nó không có phân, cho nó ra trái nhiều mà nhỏ nhỏ, cái nó rụng đầy gốc, cái gốc cam. Cái trưa mình ăn cơm rồi mà có những bữa vô nghỉ được, có những bữa vô nghỉ không được, cái ra vườn, ra sân á. Cái rồi thấy mấy trái cam rụng, rồi thấy mấy con kỳ nhông đủ màu, kỳ nhông cắt ké nó chạy chơi á. Cái lại mình lụm mấy trái cam nhỏ mình chọi nó mình chơi. Ở không cái nó hay ngộ vậy đó. Nó đọc kinh cái mình hiểu liền à. Hoặc là với cái cục đất, thấy chưa? Hoặc là với cây kiếm, hoặc là với cây đao, mình hay quấy nhiễu chúng sanh. Tới chừng mà có một trái sao lỡ nó trúng vô đầu con đó, cái nó nằm nó dậy dậy nó ngất xỉu, mình mới quản hồn quản vía, mới lại phải bê nó đem lại chỗ đất gần cái chỗ có vòi nước á, cho nó ấm ấm mới để cho nó tỉnh lại, chứ không thôi nó ngất. Nó đang bò ăn chơi, mình chọi cái trái cam nhỏ này nè, vô trúng cái đầu nó mà sao không trúng cái chỗ gì, nó nằm lăn ở đó luôn. Nó nằm dạ đó, mình phải đi cứu nó. Đó các vị thấy không? Cho nên có khi đọc lên mình nói mình không có làm gì, nhưng mà coi chừng mình có nhiều kiểu não hại chúng sinh. Đó, thí dụ như trường hợp nhà sư không có làm việc sát sanh, nhưng mà cũng chưa chọi cho vui vui thôi. Đó, buồn buồn mà chọi cho vui vui thôi. Thì kể vậy để mỗi vị nhớ, nhớ để chi? Để cái nào mình còn mình bỏ. Từ nhà sư mà lỡ làm con nó hơi ngất cái rồi quản, đem lại chỗ đất ấm ấm nước nước đó, để hồi cái nó sống lại. Cái mình quản hồn đâu có dám chọi nữa. Tự nhiên cái mình biết hay không, cái mình gieo nghiệp vậy à. Đó, thành ra các Phật tử để ý cho. Cho nên trong kinh đó Đức Phật ngài nói rõ. Đó. Hoặc là bằng tay, hoặc là với cục đất, hay là với cây gậy. Đó. Có nhiều khi cây gậy đó mình cầm cầm cái mình quơ, mình gặp con gì mình đập chơi nó chết. Thành ra mấy cái nghiệp mà do mình vô tình, nhưng mà mình không ý thức được cái tai hại, cái rủi ro từ cái hành động của mình gây ra. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú người ấy bị nhiều bệnh hoạn, thành tựu như vậy mới rơi vô quả dữ và bị nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, tánh hay não hại, hay bằng cây đao, cây gậy hay cục đất. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh không hay não hại các loại hữu tình. Mình không thích gây khó dễ ai hết. Mình biết đạo rồi, mình làm đệ tử Phật rồi, đem an vui đến cho chúng sinh thì đem, mà gây não hại cho chúng sinh thì tuyệt nhiên ráng tránh, ráng đừng. Cho nên ở trong gia đình mình làm cho những người thân của mình an vui, mà mình có bước ra xã hội mình cũng làm cho mọi người có duyên gặp mình được an vui. Có người đàn bà hay người đàn ông tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú người ấy được ít bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn, tánh không não hại, hoặc là cục đất hay cây đao. Còn có cái hạng người bị cái tướng xấu, gọi là xấu sắc hay là đẹp sắc. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, đó, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Đó. Các Phật tử thấy không? Có người tâm tánh đơn giản mà cũng ngộ lắm. Vô mình hỏi gì cũng bị gây hết trơn á. Đụng tới là gây à. Cho nên các vị thấy có người không quen, cái là về ở ngoài đời cũng vậy, mà vô chùa cũng hay bị cái đó. Đó, người ta mới vô, người ta không biết ở chỗ nào thờ cũ quyền thất tổ ha. Cho tôi chỉ, cho tôi vô tôi lại. Cái là cũng bị nạt. Đó, rồi hỏi chứ ngày rằm 30 rồi có cúng dường, rồi có cơm chay không, có khi cũng bị nạt. Lâu lâu mà mình tính vô chùa kiếm cơm chay ăn cho đỡ buồn, có khi mình cũng bị rầy. Đó, còn có người rất vui. Mình mới sớ rớ chưa kịp hỏi, cái người hỏi đi rằm 30 đi chùa ha, 14 rằm đi chùa ha. Có thích ăn cơm chay ở lại nghe, hãy trưa 11, 12 giờ cúng rồi, cái chư tăng thọ trai rồi đó. Rồi còn cái gì còn chút ít thì Phật tử được dùng, cái thì mình được dùng. Có gì khi mình không biết nữa, mình vô chùa nhiều lần mà mình không biết cái việc đó. Nhưng mà có người ta vui vẻ, người ta giới thiệu mình. Cái lâu lâu cái mình mới biết đi mà mình được, lần đầu tiên mà được vậy cái nó vui lắm. Cái mình vô chùa mình thấy mình vui, các vị thấy không? Còn chưa gì bị nạt cái mình cũng quảng hồn. Đó, mình cũng không biết làm sao, trúng sao trật, vì mình mới mà. Đó, có những cái rất dễ mà mình không được dịp biết. Còn có những cái khó mà mình được hướng dẫn kỹ lưỡng á, rồi mình cũng được biết. Cho nên là tu các vị thêm cái tâm mà cởi mở á, với cái tâm mà ưa, nóng nảy, bực bội, phẫn nộ á, nó có cái kết quả khác nhau dữ lắm. Đó, Cho nên đây các vị thấy tại sao có người bị tướng xấu. Thì Phật tử mà nếu biết cái nhân cái quả này đó, Phật tử nào cũng vậy, mình thấy ai có tướng tốt, đi ngoài đường mà tình cờ mình đi chung trên xe buýt, hay mình đi bộ mình thấy người đi qua mà sao cái tướng trang nghiêm mà thùy mỹ mà dịu dàng mà dễ thương cái làm sao, mình cũng thấy sao người có phước dữ vậy đó. Rồi tình cờ mình gặp, hay mình vô chùa mình gặp người lại Phật, mà mình đi trước mình lại xong, mình mới vừa lui ra mình thấy người khác đến trước Phật mà trang nghiêm, rồi thắp hương, rồi dâng Phật, rồi quỳ đảnh lễ Phật, mình thấy tướng thiệt là hiền diệu, mình cũng vui vậy. Mình cũng nói sao bữa nay đi gặp nhiều người đi chùa tướng đẹp, trang nghiêm, hiền quá đó. Các vị thấy không, mình muốn được chứ. Nhưng mà bây giờ muốn được như vậy thì các vị thấy không, các vị coi trường hợp nào mà các vị lại làm quen với những vị đó đó, các vị thấy người đó cũng niềm nở, nhẹ nhàng, vui vẻ đó. Chứ không bao giờ những vị đó họ có cái mặt mà sân sượng, sân si với mình hết. Cho nên cái nhân cái quả nó tự động nó đi theo. Trong này bài kinh Đức Phật nói rõ cái tướng xấu nó xuất hiện từ đâu. Có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, chuyện gì cũng có thể gai gắt hết. Các Phật tử thấy chưa, chữ phẫn nộ đó, chuyện gì cũng có vẻ bực bội, giận hờn lại, nhưng mình làm gì đâu giận hồi nào hết đó, gặp mình cái là phẫn nộ lên à. Đó, các vị thấy. Rồi nhiều Phật ý, mình không biết mình hỏi cũng bị rầy nữa. Nhiều Phật ý bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành tựu như vậy, cho nên mới bị sanh vào cõi dữ và xấu sắc. Cái tướng xấu nó tích tụ từ những hành động, những cử chỉ phẫn nộ, sân hận. Con đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh niên, tức là phẫn nộ và bất mãn. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý. Mình thấy ai mới đến chùa, mới đi nghe pháp, có người vô không biết chỗ nào ngồi nữa, mà sợ lên giữa lên trước, sợ bị rầy, mà đứng ngó ngó cửa cái mà mình đi trước mình quen rồi, cái mình lại mình hỏi bộ anh chị mới đi chùa, cái mình hỏi đi chùa để có nghe kinh không, hay có cái thì mình chỉ người ta vô ta ngồi ta nghe, dễ làm lắm. Nhưng mà vị nào mà không chịu làm và không thích làm như vậy á, cái có khi mà còn rầy rà nữa, vô rồi không chịu vô ngồi, cứ đứng sợ rớ, rầy người ta, tội nghiệp người ta. Nghe thành ra một cái cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện, với cái cử chỉ mà thiếu thiện cảm, với bất mãn, Phật ý, nó có nhân quả khác nhau. Bữa nay Phật tử nghe rõ chưa? Đó, tự mình phải thấy cho thiệt rõ, chính mình phải chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ, chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ, và chịu trách nhiệm với tâm niệm của mình chứ. Đó, người tu nó có nhân có quả hết, và mình phải chịu trách nhiệm. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, bị người ta đặt vấn đề này kia gai gắt mà mình cũng vẫn nhẹ nhàng. Đó, Phật tử ráng tập cái đó. Mình đi chùa, ở chùa, hoặc mình ở nhà, hoặc mình ở ngoài đường, mà mình là Phật tử, cho nên dù mình có bị ai chê bai mà mình vẫn chịu đựng được, rồi mình để cái tâm mát mẻ mình cư xử với người đó, đặng cho họ thấy họ chê bai trật rồi. Chứ còn họ vừa chê cái mình nghe cái mình nổi sung lên, cái họ thấy rằng à vậy tôi chê trúng thiệt, gặp Phật tử gì đâu ngộ quá vậy đó. Thành ra họ thấy rằng họ chẳng những không trật mà họ cho họ trúng nữa. Đó, do đâu? Do mình. Đó, do mình tiếp sức cho họ. Đó, mình không muốn, nhưng mà cái thái độ hằn học, phẫn nộ, không hợp tác, không thân thiện, chính là mình góp sức cho họ. Đó, cho nên mong các Phật tử phải định tĩnh và sáng suốt, đó, để cho mình chứng minh cho họ thấy những gì họ nghĩ về người Phật tử không đúng. Đó. Thì cái đó mới là cái sáng suốt, khéo học, khéo tu của Phật tử. Dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy cho nên được sanh vào cõi thiện thú, có sắc đẹp, đó, quan hỷ, và con đường ấy đưa đến có tướng đẹp, có sắc đẹp. Này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không bất mãn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: khi ác nghiệp chưa chín mùi, cái người làm xấu, làm quấy, làm ác mà nó chưa chín mùi, các vị thêm cái trái đắng đi nữa, nó cũng phải có thời kỳ đơm nụ, đơm bông, rồi mới thời kỳ già già, rồi mới tới chín. Đó. Cho nên trái nào mà nó tới chín mùi rồi, nó đắng dữ lắm. Mà nó ngọt cũng vậy, nó chín mùi rồi, nó ngọt lắm. Khi ác nghiệp chưa chín mùi, kẻ ác lầm tưởng là vui làm hoài. Đó. Chưa thấy cái quả xấu quả ác, cho nên lầm vui làm hoài. Khi ác nghiệp chín mùi sai, quả báo liên tục tháng ngày đảo điên. Ngu phu tạo ác nghiệp đời, không biết nhân quả gọi mời hay chăng. Ác lai ác báo thường hằng, như như lấy lửa đốt thân chính mình. Đó là câu kinh Pháp Cú 136. Và chúng ta nghe một cái ý là luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Kinh Già Di Ni thuộc kinh Trung A Hàm, Đức Phật đã trả lời Thiên Tử Già Di Ni: con trời Atula, nếu có thiện nam tín nữ siêng tinh tấn thực hành diệu pháp thì chắc chắn sẽ thành tựu 10 thiện đạo. Sau khi thân hoại mạng chung, được thác sanh vào thiện xứ. Đó, mình muốn đời sau mà mình sinh ra là mình đến được cái cảnh giới, cái quốc độ thiện. Đó, để mình sống, mình tiến tu. Này Già Di Ni, ông nghĩ thế nào? Nếu như trong thôn ấp hoặc có người nam hay nữ tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, xa lìa lấy của không cho, tà dâm nói dối, cho đến xa lìa tà kiến được chánh kiến. Người ấy khi thân hoại mạng chung, nếu có số đông người đến đều chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên, nói như thế này: này các ngươi, nam hoặc nữ, các người đã tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm nói dối, cho đến tà kiến cũng đều xa lìa, đoạn trừ tà kiến được chánh kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung, hãy đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Này Già Di Ni, ông nghĩ thế nào? Các người nam nữ kia tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo. Người nam nữ kia tinh tấn siêng tu, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm nói dối, cho đến tà kiến, đoạn trừ tà kiến được chánh kiến. Có thể nào vì bị số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà ca ngợi cầu xin, nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục chăng? Và Di Ni trả lời rằng: Bạch Thế Tôn không thể được. Tức là hằng ngày mình tu tập các cái nghiệp thiện của thân, của miệng, của ý. Rồi bây giờ có người ghét mình, nhắm ngay mình được cầu giái cho mình khi chết đi đó. Thân quả mãn chung là khi mình chết đi đó, mình đọa vào cái cõi ác. Có thành tựu không? Cái người đó nguyện giái như vậy có thành tựu được không? Đó, nói cho rõ, ví dụ giờ có người nào đó ghét các Phật tử, mà Phật tử tu cho tốt, rồi người ta ghét cho người ta gặp, người ta nói giái cho mấy người này tu vậy chứ rồi nửa chết bị đọa vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì các vị nghĩ coi mình có bị đọa được không? Đó. Cũng ngược lại thì mình ghét ai, rồi mình ưa rủa người ta, đó, làm cho người ta chết, ta khổ. Rồi người đó không có làm việc ác thì họ có bị đọa khổ không? Cho nên già Di Ni đây trả lời một cách chắc chắn với Đức Phật là nhất định không. Đó. Thế Tôn khen rằng: lành thai già Di Ni, vì sao vậy? Này già Di Ni, những người nam hay nữ kia siêng năng tinh tấn, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp thiện đạo, là xa lìa việc giết. Hằng ngày không có dám để phạm cái việc giết hại chúng sinh, dù là con thú nhỏ, con vật nhỏ. Đó, xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy đoạn trừ việc lấy của không cho, tà dâm cho đến tà kiến đều xa lìa, được chánh kiến. Nếu được số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên, nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ sanh vào địa ngục. Điều này không thể có. Đó, cho nên mình tu cho thiệt tốt, mình tu cho thiệt chuẩn cái tam quy ngũ giới mà mình đã thọ, thì không ai có thể cầu giái cho mình bị đọa khổ. Các Phật tử nhớ chắc cho cái đó. Vì sao vậy? Bởi vì 10 nghiệp đạo thiện là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến thiện xứ. Đó, cho nên mình tu cho tốt thì cái cảnh giới mà mình đến sẽ là cảnh giới tốt. Đó, cái điều đó là điều Đức Phật chắc chắn. Và Đức Phật mới đưa ra ví dụ: này già Di Ni, cũng như cách thôn không xa có vực nước sâu, nơi đó có người đem hũ dầu ném vào nước, hũ bị vỡ, sành cặn chìm xuống, dầu bơ nổi lên trên. Cũng vậy, này già Di Ni, những người nam hay nữ kia tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp, thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Người ấy khi lâm thân hoại mạng chung, thân thể sắc thô nặng, thuộc về 4 đại, do cha mẹ sanh nuôi lớn bằng cơm áo, chống dựa khi ngồi nằm, chăm sóc bằng tấm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Sau khi mạng chung, hoặc là chim quạ rỉa mổ, hoặc là hùm sói ăn, hoặc là bị đốt, hoặc là bị chôn, tất cả trở thành cát bụi. Tâm ý thức của người ấy thường được quân tập bởi tính, tinh tấn, đa văn, bố thí và trí tuệ. Người ấy nhân duyệt việc ấy, duyên việc ấy mà tự nhiên thăng lên cao và sanh đến thiện xứ. Đã trên mình tu hành cho thiệt tốt á, thì nhất định khi thân này mình buông, mình bỏ, trả về cho tứ đại, tâm tánh mình được thăng lên thiên giới. Đó. Và cái ý pháp thứ ba, luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Mình biết rõ nhân quả rồi, mình tu không bao giờ chán nản. Và mình cũng không trách móc ai hết. Không có điều gì có thể xảy ra với mình nếu nơi mình không có điều đó. Các vị để ý cái đó, phải tin chắc như vậy. Quả thật không có quả nào có thể xảy ra với tôi nếu tôi không có nhân quả đó. Người Phật tử chúng ta hãy tự tin về điều này, không bi quan chán nản khi nghiệp nhân đã trổ quả, hay là và hãy vui kham nhận gánh chịu, không chán nản, không trách móc, vì Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Tăng Chi. Chứ có nhiều người đang tu tốt nhưng mà lâu lâu bị một cái quả xấu nó đi đến, cái các vị ưa trách móc, Phật pháp gì hổng linh thiêng, tôi lo tôi tu thấy mồ thấy tổ mà sao chuyện xấu cứ đến với tôi hoài. Đó, mình là trách móc, Phật pháp không linh thiêng. Đó, thì hãy nghe cái lời dạy này của Đức Phật. Ta là chủ nhân của nghiệp. Nhớ cái đó. Không ai đem gán cho mình được. Có gán rồi một thời gian, cái đó nó cũng bị lộ ra cái quả báo thật của nó, cái chân lý thật của nó. Là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Cho nên mình học Phật rồi mình biết, mình làm quả lành mà quả lành chưa đến là nó chưa đến thôi, chứ không có nghĩa nó không có. Mình làm việc xấu với ác mà việc xấu ác chưa đến á, cũng vậy, nó chưa trổ quả thôi, chứ không có nghĩa là nó không có. Đó, và người khác cũng vậy. Cho nên mình Phật tử mình phải sáng suốt và mình phải hiểu chắc như vậy. Đức Phật chứng ngộ sự thật phúc quả khác nhau của chúng sanh tùy theo nghiệp lực mà họ đã tích lũy. Do vậy chúng ta hãy nỗ lực đoạn trừ nghiệp nhân xấu xa, thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội lỗi để ngay trong đời sống hiện tại và những kiếp vị lai chúng ta được an lạc hạnh phúc. Chung quy Đức Phật tóm gọn về hai loại nghiệp tội mà chúng sanh hữu tình gây tạo như sau. Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong đời sống hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Đó. Thành ra Đức Phật dạy cho người tu mình phải hiểu rõ vậy. Thế nào là tội có kết quả ngay trong đời sống hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thấy vậy liền suy nghĩ, do làm các nghiệp ác nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Đó. Người nào mà gây cái nghiệp ác mạnh quá, lớn quá, quả báo nó đến nhanh ngay trong đời, đó mới bị cái tội lỗi và cái sự xử quả báo nó hiện lên như vậy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như sau: quả báo vị thục của thân khẩu ý ác. Sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Cho nên mình gây nhiều cái tội lỗi ác quấy về thân, về khẩu, về ý. Thì khi nào đến lúc mà mình 100 tuổi á, bây giờ có khi chưa ai biết, chưa ai thấy nhân quả. Nhưng mà tới khi mình bỏ thân này thì nhất định đời sau mình sẽ bị đọa khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, cái điều đó là điều chắc chắn. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại và trong đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hại và tránh xa các tội. Cho nên mình biết tu á là mình phải biết rõ cái quả báo trong hiện tại và vị lai, để mình tránh xa các tội ngay trong khi mình đang học, đang tu. Thân không làm việc xấu với ác, miệng không nói lời xấu với ác với bất cứ ai trong trường hợp nào. Và tâm niệm cũng vậy, không cần phải nghĩ xấu với ác với bất cứ ai trong bất cứ trường hợp nào. Cái thân của người đệ tử Phật cư xử thân thiện với mọi người, mọi chúng sinh. Miệng của người đệ tử Phật nói lời nhẹ nhàng, hòa nhã, thân thiện với mọi loài, mọi chúng sinh. Và tâm niệm của người đệ tử Phật cũng vậy, lúc nào ở đâu cũng vậy, luôn luôn nghĩ thân thiện, an lạc, nhẹ nhàng đến với mọi loài chúng sinh. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh xa các tội, này các tỳ kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội. Cuối cùng là phần kết luận. Nhà sư nhấn mạnh hai cái ý mà các Phật tử cũng từng nghe quý Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy. Trong kinh Phật thường hay dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát tạo nhân, chúng sanh thì cầu quả. Đó. Cho nên khi mà Bồ Tát biết rõ nhân quả tội phước á, chứ Bồ Tát biết sợ nhân, tức là không bao giờ tạo, làm, gieo cái nhân xấu, từ thân đến miệng đến ý. Một lời nói nặng người khác cũng không muốn, không cho. Đó, Phật tử ráng nhớ cái đó. Đó. Còn chúng sanh thì muốn làm cái gì làm, muốn nói cái gì nói, muốn hại ai cứ hại, nhưng mà hãy quả xấu đến á, thì than gian, trách cứ, lại lục, cầu xin. Đó, gọi là sợ quả. Hay là Bồ Tát thì tạo nhân, biết rằng muốn có quả tốt phải tạo nhân tốt. Cho nên Bồ Tát không gây cái nhân xấu mà còn tạo cái nhân tốt. Đó, còn chúng sanh thì sợ cái quả xấu nhưng mà lại không tạo nhân tốt mà ưa cầu quả tốt. Cái bệnh của chúng sinh mình. Đó, cho nên hôm nay chúng ta ráng thấy rõ cái đó, để chúng ta học hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát là biết sợ cái nhân xấu và biết tạo cái nhân tốt, để không bao giờ bị quả xấu, và nhờ tạo nhân tốt cho nên luôn luôn được hưởng quả tốt. Sống cuộc đời hạnh phúc hay khổ đau đều tùy thuộc vào chính bản thân mình có tu tập hay không tu tập. Đó, bây giờ Phật tử biết tu rồi cho nên tự nên tu tập cho tốt, nhận rõ được quả báo hành vi, ngôn ngữ và ý niệm của chính mình. Như vậy chúng ta sẽ không trách người, không trách bất cứ ai hết. Mình tự chịu trách nhiệm về nhân quả của mình, về hành vi của mình, về lời nói của mình, về tâm niệm của mình. Không trách người, không trách trời đất. Đó. Chứ không thôi tu thì không tu, mà hãy bị quả xấu đến cái trách trời, trách Phật. Chỉ biết tự trách mình, ngược lại chúng ta sẽ tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm sao cho mỗi ngày thân khẩu ý thêm thanh tịnh, từ đó kiến tạo niềm an lạc, hạnh phúc cho tự thân trong hiện tại và tương lai. Sáng hôm nay nhớ mấy tháng rồi mới lại gặp lại Phật tử, cho nên nhà sư mấy hôm rày lại cũng đi ở tỉnh, rồi hôm về tới thành phố cũng 9 giờ đêm. Rồi sáng ngày cho nên vậy rồi cũng muốn tặng cho các Phật tử vài câu thơ trong cái bài pháp hôm nay. Như sau: ở đời nhân quả minh minh, nhân quả đều phải tỏ sáng hết. Nhân nào quả nấy hữu tình biết bao, trồng cây hiền trái ngọt ngào, trồng cây dữ trái đắng chào bạn thôi. Ráng nhớ nha, hãy trồng cây hiền trái ngọt ngào, còn trồng cây dữ trái đắng chào bạn thôi. Thế gian nhân quả tài bồi, xưa sau nay vậy, dù mấy ngàn năm cũng vậy à. Xưa sau nay vậy, khóc cười như in. Bồ Tát lấy nhân làm tinh, giữ thân khẩu ý thường minh kiếp người. Để mình biết tu, mình học hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát là mình phải tin nhân tin quả, mà ráng tu tập tự giữ gìn ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Bồ Tát lấy nhân làm tinh, giữ thân khẩu ý thường minh kiếp người. Chúng sinh lấy quả làm vui, không tạo cái nhân lành mà có cái quả tốt cái mừng lắm, rồi cái tưởng là cái đó là cái được của mình. Chúng sinh lấy quả làm vui, vô minh tạo nghiệp, than đời vô duyên. Bồ Tát nhân lành tạo hiền, đời đời tự tại khỏi phiền khỏi ưu. Chúng sinh ưa kết quán thù, tu biểu nhẫn nại, nhẫn nhục, nhịn nhường là chịu không được. Mà khi không á, đem cái tự ngã, tự ái, tham sân si, rồi gây oan gia với người ta từ hành động đến lời nói là ưa làm. Đó. Bồ Tát nhân lành tạo hiền, đời đời tự tại khỏi phiền, khỏi ưu. Chúng sanh ưa kết quán thù, quả xấu trói buộc, khó tu lụy sầu. Phiên người tỉnh thức mau mau, học nhân quả biết quay đầu khéo tu. Nhân lành quả lành công phu, nhân ác quả khổ mịt mù tháng năm. Nay hiểu nhân quả thậm thâm, làm chủ cuộc sống khỏi lầm đời tu. Mình phải làm chủ được cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, làm chủ cuộc sống khỏi lầm đời tu. Tự mình soi sáng điều nhu, mỗi ngày từ sáng trưa chiều tối. Tự mình soi sáng điều nhu, tự mình an trú trượng phu bồ đề. Nhân quả thường lạc đi về, tự mình khéo chọn thoát mê luân hồi. Xin chúc chư thượng tọa đại đức tăng, chúc toàn thể nam nữ Phật tử an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.